Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2014, chúng ta ở tại trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta tìm hiểu về cách nghe pháp đúng đắn. Đầu tiên á, nói chúng ta thấy là cái thái độ hay là động lực đúng đắn là thái độ kết hợp với bồ đề tâm, tức là cái tâm giác ngộ bao la cùng với cái phương tiện thiện xảo vô hạn. Động lực bao la của bồ đề tâm là gì? Là suốt từ vô thủy vô chung, không có một chúng sanh nào trong biển luân hồi đau khổ mênh mông này chưa từng là cha hay mẹ của chúng ta. Họ bảo vệ chúng ta với một tình yêu thương vĩ đại và ban phát cho ta những gì tốt lành nhất. Những chúng sanh ấy đều muốn được hạnh phúc, tuy nhiên họ không biết làm thế nào để thực hiện những điều mang lại hạnh phúc, hay thực hiện 10 hành vi thiện lành. Không ai muốn đau khổ, nhưng họ không biết cách từ bỏ 10 hành vi xấu ác là gốc rễ của mọi đau khổ. Những chúng sanh khốn khổ, lạc loài và mê lầm này giống như những người mù bị bỏ rơi giữa cánh đồng hoang. Tại sao phần thái độ nghe pháp mà lại nói cái gì mà tới cái bồ đề tâm cao siêu? Xin thưa quý đệ, là các bậc tổ sư làm một cái việc gì, hay là từ cái xuất phát điểm của các ngài đó là đã xác định rõ cái mục tiêu? Chẳng hạn như mình thấy cái nhà đó 50 tầng, nhưng mà mới bước lên cái bậc thang thứ nhất, thứ nhì thôi, nhưng mà cái ngài đã thấy rằng cái mục đích, cái điểm đến của mình là tầng thứ 50. Chứ không phải chỉ có nghe là chỉ có nghe thôi, nhưng mà đây nói cái thái độ, cái động lực của cái sự nghe. Vậy thì muốn mà suy xét sâu sắc á, thì trước hết á là ngài nói chúng ta rằng là cái động lực để nghe pháp là phải phát xuất từ cái tâm bồ đề. Mà tại sao mình phát khởi được cái tâm bồ đề? Thì nói như chúng ta thấy đó, là không biết từ hồi nào đến giờ trong cái biển luân hồi này, nếu mà căn cứ theo cái sự giác ngộ của Đức Phật, thì quý vị đệ thấy mình sẽ nói hai phần. Một phần ở trong kinh điển, một phần ở trong thực tế cuộc sống, để quý đệ thấy. Như cái kinh Báo Hiếu, tại sao Đức Phật đi ngang qua cái đống xương khô, ngài sụp xuống ngài lại? Tự nhiên đi ngang đống xương khô sụp xuống lại rồi khóc. Ngài nay mới hỏi Đức Phật, ngài là bậc pháp vương, bậc thầy của người và trời, tại sao Đức Thế Tôn lại lại đóng xương khô? Thì Phật nói trong cái đống xương khô này có ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của ta. Bằng cái con mắt tuệ nhãn, bằng cái thiên nhãn, bằng cái pháp nhãn của Ngài, thấy xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai, thấy rõ rằng trong cái đống xương khô đó có cha mẹ ông bà trong quá khứ. Và như mình học ở trong giới Bồ Tát thì cũng nói rằng tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng á có sự liên hệ với nhau chằng chịt ở trong nhiều kiếp, nhưng mà con mắt thịt của mình không thể thấy điều đó, không thể thấy điều đó. Nhưng mà bây giờ đây mình sẽ nói, nãy nói kinh rồi, bây giờ nói thực tế để mình để thấy. Và mình nói thực tế trong cái đời sống xuất gia tu tập của mình, có nhiều huynh đệ, hay là ngay nơi bản thân mình thành luôn, tự nhiên mình bỏ cha bỏ mẹ, mình bỏ gia đình mình đi tu, bỗng nhiên lâu lâu có những người Phật tử thương mình giống như cha mẹ, thương mình giống như ông bà. Huynh đệ có không? Có. Mà là người dân xa lạ, mà cái sự thương của họ nếu mà xét ra đó, ở đây mình không phải nói quá, do vì họ biết Phật Pháp, họ hiểu đạo, họ tôn kính Tam Bảo, cho nên cái sự thương họ có khi hơn cả cha mẹ ông bà của mình. Tại vì qua cái sự họ học hiểu Pháp, rất thương, rất lo lắng. Đó là mình nói á, là ở trong đạo mình, giờ ở ngoài đời thì có những cái người với mình để thấy rằng bỗng nhiên mới gặp nhau lần đầu thôi, nhìn cái mặt là thấy ghét không ưa rồi. Mới gặp lần đầu thôi là tự nhiên mình mới bước vô cái liếc mình à, liếc trợn trợn, phải không? Rồi xong hay mở miệng ra nói chuyện là kiếm chuyện gây sự, có không? Có không? À, rồi là có những người mới gặp lần đầu thôi, mình làm chị em kết nghĩa nghe, mình làm huynh đệ anh em nha, có không? Thì như vậy thì chúng ta thấy đều có cái sự liên hệ ở trong quá khứ, đều có sự liên hệ trong quá khứ. Còn ngay cả mình nói cái việc tình cảm lăng nhăng ngoài đời đi, thì quý huynh đệ thấy có những người cái số đào hoa đó là đếm mình giáp hai bàn tay không hết, những cái người thương yêu sống chung với nhau vậy. Thì giờ quý đệ thấy là thậm chí là ở Trung Quốc hồi xưa ông vua có khi là có cả hàng trăm, hàng vài trăm, thậm chí hàng ngàn cung tần. Rồi bây giờ ở trong cái dòng luân hồi vô tận này mà quay vòng như vậy thì bao nhiêu người cha, bao nhiêu người mẹ, bao nhiêu người vợ, bao nhiêu người chồng, bao nhiêu người con, bao nhiêu người anh em bạn. Cho nên nếu mà xét sâu sắc á, là có cái mối liên hệ rất là rộng lớn. Thành ra mình ngồi đây nè, các huynh đệ của mình ngồi đây nè, đã nhiều đời nhiều kiếp á, thậm chí làm anh em ruột, cha con vân vân, đã có hết, chứ không phải không có. Không có thì không ngồi chung ở đây. Nhưng mà bây giờ có một điều là những cái chúng sanh đó, tất cả mọi người đều muốn hạnh phúc, nhưng mà họ không biết làm sao để được hạnh phúc. Họ muốn tiêu diệt đau khổ, mà họ không biết làm sao để tiêu diệt khổ đau. Và cái cội gốc sanh ra đau khổ là thập ác, mười điều ác của thân, của miệng, của ý. Họ vẫn là vung quén, vẫn tưới tẩm, vẫn làm cho phát triển. Mà họ muốn thì muốn hạnh phúc, nhưng mà họ tưới tẩm cái cội gốc của đau khổ. Tất cả chúng sanh đều vậy hết. Khi chưa biết tu mình cũng vậy, và thậm chí bây giờ mình biết tu rồi nhưng mà cũng chưa có dừng lại, vẫn còn tưới tẩm cho cái cội gốc của đau khổ. Cho nên đây á, Ngài nhấn mạnh cho chúng ta thấy rằng là người ta khổ mà người ta không biết tại sao người ta khổ. Người ta muốn vui, muốn hạnh phúc mà không biết làm sao để được hạnh phúc. Đó là cái nói rõ cái nguyên do. Như vậy thì sao? Thì ví dụ giống như là những cái người mù mà bị bỏ rơi giữa cánh đồng hoang. Tất cả chúng sanh hiện tại ở trên thế giới, không phải một thế giới này, không phải một hành tinh này, trăm ngàn vạn ức hành tinh thế giới khác đều vậy hết. Người mù mà bị bỏ trong cánh đồng hoang. Bây giờ mình hãy tự nhủ, tự nhủ với lòng mình như thế nào? Chính vì hạnh phúc của họ mà tôi lắng nghe giáo pháp thâm diệu và đưa giáo pháp ấy vào con đường thực hành. Tôi sẽ dẫn dắt tất cả chúng sanh này là cha hay mẹ của tôi đang bị hành hạ bởi những nỗi khổ trong sáu cõi luân hồi. Tôi sẽ đưa họ tới Phật quả toàn giác, giải thoát cho họ khỏi tất cả những hiện tượng nghiệp báo, khỏi những tập khí và những đau khổ mà họ đã gánh chịu trong mỗi một cõi trong sáu cõi. Như vậy thì mình tự nhủ với mình như thế nào? Chính vì hạnh phúc cho những chúng sanh đang lạc loài đó, đang mù mờ đó, đang chơi vơi, đang nó quờ quạng trong cái đêm trường vô minh đó, mà tôi sẽ lắng nghe giáo pháp thâm diệu. Không phải chỉ lắng nghe mà còn phải thực hành. Như vậy thì cái động lực để mà mình nghe pháp là nó rất quan trọng. Cho nên cái cách lắng nghe giáo pháp rất quan trọng, nhưng còn quan trọng hơn nữa chính là cái thái độ hay là động lực thúc đẩy bạn lắng nghe hay thực hành giáo pháp như vậy. Cái này cực kỳ quan trọng, cái này là vô cùng quan trọng. Ở trong kinh có nêu ra cái hình ảnh ví dụ giống như đó, có cái người đó nó cầm cái cục đất, cầm cái cục đá liền cái con chó, thì con chó nó sẽ nó sủa và nó chạy lại nó vồ cái cục đá. Nhưng mà nếu cái người đó cầm cái cục đất hay cục đá đó mà liền con sư tử, con sư tử nó không có vồ cục đá cục đất mà nó chọc ngay cái con người liền đó. Sư tử nó chọc ngay cái người liền cục đá cục đất đó. Cũng vậy, cái thái độ nghe pháp là rất quan trọng. Thái độ thí dụ mình chú tâm mình lắng nghe thì vậy là cũng là hay rồi, mình nhìn thấy vậy là hay rồi, nhưng mà chưa có quan trọng bằng tại sao mình nghe, mình chú tâm lắng nghe đó để với mục đích gì, vì cái động lực gì mà mình chú tâm lắng nghe như vậy, cái đó quan trọng hơn. Cái này rất là sâu sắc, đây là nguyên lý của tu học và làm việc. Nếu mình để nắm được cái này là tu học làm việc đều thành công viên mãn. Không phải căn cứ trên cái hành động, không căn cứ trên cái thái độ, không căn cứ trên cái hình thức, mà căn cứ trên cái động cơ, cái động lực. Tại sao làm như vậy? Mình nghe ngẫm ra được cái chỗ này đó thì cái học của mình là học tới pháp tánh, học tới cái cội nguồn. Mình nghe tới cái thực tướng của nhân sinh và vũ trụ. Cho nên mình hiện tại giờ đang ở cấp nào? Cái cấp 1 mình chưa làm xong, tức là cái thái độ học tập nghe pháp chưa đạt. Cho nên mình học để mình đạt được cái thái độ nghe, trong cái thái độ rất là chăm chú, rất là lắng tâm, rất là tha thiết thành kính cầu pháp, thì cái đó là cấp độ thứ hai. Mà cấp độ thứ hai là giàu cho mình có đã đạt được cũng chưa, phải tiến tới cấp độ thứ ba là xét coi tại sao, cái động lực gì mà mình chú tâm lắng nghe như vậy. Bây giờ cấp một mình chưa hoàn thành, đang trên đường để hoàn thành, hoàn thiện cái cấp một là cái thái độ lắng nghe, thái độ học tập. Nhưng ở đây nhấn mạnh chúng ta cái động cơ, cái động lực thúc đẩy mình lắng nghe và thực hành. Tại sao mình phải học, mình phải đặt cái chữ này là nó thành công? Tại sao, tại sao, tại sao là mình sẽ thành công? Khi quý mình đệ hiểu được cái tại sao này rồi đó, quý mình đệ sẽ thấy đặc biệt, nó mở ra một cái chân trời mới. Học đó là học tới cái tuệ, tới cái suối nguồn của tri thức, chứ không phải chỉ thu thập kiến thức, mà phải học được cái suối nguồn nó sanh ra kiến thức. Cái chỗ đó mới quan trọng. Thành ra quý mình đệ thấy bây giờ cái sự tu học của mình á, ở đây mình thành nói rộng, nói rất là căn bản cho quý vị để thấy. Sự tu học của mình tất cả đều không lìa tu phước và tu huệ. Phước huệ song tu, bi trí song vận, phước huệ cùng tu là gom hết tất cả. Nhưng nó có một cái, nếu mà mình biết học á, thì cái cội nguồn sanh ra phước huệ là từ đâu? Đại Bồ Đề Tâm. Chỗ đó là nguồn cội để tu phước và tu huệ. Tại sao mình tu phước tu huệ? Phước huệ từ đâu mà có? Từ Bồ Đề Tâm. Chỉ cần phát khởi được cái Bồ Đề Tâm, 84.000 pháp môn tinh túy gồm trọn ở trong đó hết. Phát khởi cái Đại Bi Bồ Đề Tâm, cái tâm quyết liệt cầu giác ngộ và giúp cho tất cả chúng sanh, phát khởi được cái tâm đó, giữ được cái tâm đó, là tất cả vạn hạnh nó nằm trong đó hết. Cái đó là chụp ngay nơi cái người liền cái cục đá cục sỏi, chứ không phải chụp cục đá cục sỏi nữa. Sư tử nó dồ người, con chó nó chỉ chụp cái cục đá và cục sỏi thôi. Đó là cái cách học, cái cách học mà của Đại Thừa. Dù cho bạn đã được nghe nhiều giáo pháp tới đâu chăng nữa, nhưng nếu những mối quan tâm tầm thường và động lực thúc đẩy bạn, chẳng hạn như lòng tham muốn trở nên vĩ đại, muốn tiến tâm, thì đó không phải là con đường của giáo pháp chân chánh. Vì thế, trước tiên, điều hết sức quan trọng là bạn phải chuyển nhìn vào bên trong tâm bạn và thay đổi cái động lực của bạn. Nếu bạn có thể chỉnh sửa thái độ của bạn, thì những hành động tốt lành sẽ luôn thấm nhuần phương tiện thiện xảo, và bạn sẽ bước đi trên con đường của những bậc vĩ đại. Nếu bạn không thể làm được như vậy, thì tuy rằng bạn có thể nghĩ rằng mình đang tu học và thực hành giáo pháp, nhưng đó sẽ chẳng khác gì hơn là một cái vỏ bề ngoài của cái chân thật bên trong. Bất cứ khi nào bạn làm điều gì tốt lành, dù quan trọng hay không quan trọng, bạn bắt buộc phải dung bồi cho việc bạn làm bằng ba phương pháp siêu việt sau đây. Thứ nhất, trước khi bắt đầu, hãy khơi dậy Bồ Đề Tâm như một phương tiện thiện xảo, để đảm bảo rằng hành vi ấy sẽ trở thành suối nguồn của những điều thiện lành ở trong tương lai. Thứ hai, trong lúc thực hiện việc đang làm, nên tránh vướng mắc vào bất kỳ hình thức vọng tưởng nào, để công đức không bị những yếu tố liên hệ phá hủy. Thứ ba, khi kết thúc, hãy niêm phong việc làm ấy một cách đúng đắn bằng cách hồi hướng công đức. Vì hồi hướng công đức chắc chắn sẽ giúp cho việc ta làm còn tiếp tục phát triển lớn lao hơn nữa. Do đó, bất kỳ khi nào bạn lắng nghe giáo pháp và hành trì, cho dù là thiền định lễ lại đi nhiễu hay trì tụng một câu minh chú, thì điều cốt yếu là luôn luôn phải phát khởi Bồ Đề Tâm. Cái chỗ này chúng ta thấy được á, cái cách học của cái người xưa. Dù cho mình nghe nhiều giáo pháp tới đâu chăng nữa, Hoa Nghiêm Niết Bàn Pháp, Hoa Lăng Già Lăng Nghiêm Bát Nhã, phải không? từ nguyên thủy phát triển tiểu thừa, đại thừa, thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, hoa nghiêm tông, thiên thai tông, tông gì, thập tông gì kể. Nhưng nếu mối quan tâm tầm thường, tức là cái động lực thúc đẩy bạn để nghe, để học những cái đó đó, là tham muốn trở nên có tiếng tâm thành người á, là nổi tiếng, thì đó không phải là con đường của giáo pháp chân chánh. Không phải là con đường của giáo pháp chân chánh. Dầu có nghe có học thật nhiều, nhưng cái nguyên do, cái mục đích, cái động lực của sự nghe học đó là để được nổi tiếng, thì cái đó chỉ vì danh mà học thôi. Đó là cầu danh, không phải cầu pháp. Cho nên cái điều mà hết sức quan trọng là bạn phải chuyển nhìn vào bên trong tâm của bạn, thay đổi cái động lực hay là cái tác ý, chỉnh sửa cái thái độ. Thì á, những cái hành động tốt sẽ thấm nhuần cái phương tiện thiện xảo, và mình sẽ bước ở trên con đường của bậc vĩ đại. Này sao ngộ vậy? Hồi nãy mình muốn mình trở thành người vĩ đại thì mình không có vĩ đại, mà mình không muốn trở thành vĩ đại mà nó lại trở thành vĩ đại. Chỗ này mới chỗ lạ đó chứ. Mình muốn để cho mình nổi tiếng thì nó không nổi tiếng, mà nó bị tài tiếng. Mà mình không cần danh tiếng thì mình đạt được cái danh văn của tam thiên đại thiền thế giới. Cho nên Phật Thích Ca còn gọi là gì? Thích Ca Văn. Cái danh tiếng của Ngài là vang dội, không phải ở một hành tinh này, 3000 ta đã gọi là đại thiên thế giới. Không cầu danh mà thành tựu được cái đại danh, không cầu lợi mà thành tựu đại lợi. Cho nên nhà nho nói rằng người quân tử không cầu danh, mà nếu có được cái danh á, là vạn đại danh. Người quân tử không cầu lợi, nếu được lợi là thiên hạ lợi. Tức là nói cái người chân chánh học đạo đó không có muốn nổi tiếng, nhưng nếu mà có nổi tiếng thì cái nổi tiếng nó muôn đời. Cho nên Khổng Tử có cái tên gọi là Vạn Thế Sư Biểu, vị thầy mẫu mực của muôn đời. Còn á, thiên hạ lại không có muốn cái lợi riêng cho bản thân mình, nhưng mà cái lợi đó là khắp thiên hạ đều được lợi hết. Như Đức Phật của chúng ta, cái lợi lạc của Ngài để lại mấy ngàn năm, một bước chân của Ngài thôi, một ánh mắt của Ngài thôi, một cách hành xử của Ngài thôi. Bây giờ cơm gạo đầy chùa khắp thế giới ăn không hết. Cho nên Ngài nói Ngài chỉ cần á, một vài cái cọng chỉ mà nó xuất ra đó, ở trong cái y của Ngài, Ngài để lại một vài cọng chỉ đó thôi, thì đệ tử xuất gia của ta ở trong á, là cả thế giới đó ăn mặc không có hết. Cho nên đừng nói tu mà không có cơm ăn, đừng nói tu mà thiếu tiền. Tại cái tâm tham, không bao giờ đệ tử của Phật từ xưa tới nay, lịch sử 3000 năm nay, không có người xuất gia nào chết đói. Không bao giờ có. Quyển Di Đà tụng tới già ăn không hết. Mọi người thấy không? Một quyển Di Đà thôi mà tụng tới già ăn không hết. Rồi có nhiều hòa thượng, nhiều thầy nói vui lắm, mà chùa để chuẩn bị cất không có tiền, đem bộ pháp qua ra tụng là tự nhiên xây lên, lên từng lên lên. Đó là mình nói những cái là dân gian, tín ngưỡng dân gian nhỏ thôi đó, chứ chưa có nói tới cái đại pháp Bồ Đề Tâm mà. Đại pháp Bồ Đề Tâm là ni sư chứng nghiêm. Khi mà vô mà xin xuất gia, Ngài ứng thuận, đạo sư chỉ nói một câu thôi: con xuất gia phải vì Phật Pháp, con xuất gia phải vì chúng sanh nghe con. Có một câu đó thôi. Từ thiện 80 mấy nước. Từ thiện 80 mấy nước. Một câu thôi. Con xuất gia phải vì Phật Pháp, phải vì chúng sanh. Thành ra tu mà sợ không có cơm, không có gạo ăn, không có này nọ kia, cái đó là không phải người tu chân chánh. Cho nên ở đây nói gì? Nếu bạn không thể làm được như vậy, dầu cho mình có tu học giáo pháp đi, nhưng mà chẳng có khác gì hơn là một cái vỏ ở bên ngoài. Một cái vỏ bên ngoài, không đạt được cái thật. Phải chân chánh phát Bồ Đề Tâm. Phật giáo Tây Tạng rất là quan trọng cái Bồ Đề Tâm. Nhưng mà chúng ta học hiện nay ít có chú trọng cái này. Quý đệ về tìm những tư liệu nói về Bồ Đề Tâm thật là kỹ. Bất cứ khi nào mình làm điều gì tốt lành, dù quan trọng hay không quan trọng, bắt buộc mình phải dung bồi bằng ba phương pháp. Thứ nhất, khi bắt đầu phải phát khởi Bồ Đề Tâm, phát khởi cái tâm thật sự mình muốn cầu giác ngộ, giải thoát, giải thoát tất cả đau khổ. Phát khởi cái tâm, sau khi mình được giải thoát rồi đó, mình được an lạc rồi, mình sẽ giúp cho tất cả muôn loài đều được giải thoát an lạc. Cái tâm nó phải đứng đầu. Làm cái này là vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Chứ không phải á, bắt đầu làm rồi tính vụ này lời hay lỗ, được chừng bao nhiêu, bao thơ dạy nhiêu, hỏi trước, phải không, rồi mới đi. Thì cái đó không phải. Cái này đâu phải, đâu phải Pháp Bồ Đề Tâm. Trước khi làm, rồi trong cái lúc mình thực hiện, là mình phải tránh vướng vào bất kỳ cái hình thức vọng tưởng, để cho công đức mình không bị phá hủy. Trong khi mình đang làm, mình phải để ý hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là hình thức ở bên ngoài, thứ hai là vọng tưởng ở bên trong. Thí dụ bây giờ mình tu, cái hạn như cái giờ đó là mình ngồi mình tụng kinh, hay cái giờ đó mình tĩnh tọa, thì vậy thì á, mình chỉ chú trọng cái hình thức á, chú trọng hình thức, mình ngồi cho ngay ngắn, cho trang nghiêm, mắt nhìn xuống thẳng, cái tướng sửa cho đẹp đàng hoàng ha. Ngày nào cũng ngồi trước gương dòm cái tướng mình, ngồi thiền ra làm sao, phải không, chụp mấy tấm hình để lên bàn rồi này kia nữa, ngồi sửa đồ đàng hoàng. Cái tướng thì cái tướng nó cũng cần chứ không phải không cần, nhưng mà nếu dừng lại ở tướng đó thì nó là cái vỏ thôi, nó chỉ là cái vỏ. Cho nên mấy diễn viên điện ảnh nó đóng phim Đức Phật á đẹp như thường, nhưng mà đó là gì, là diễn viên đóng phim, không phải Phật thiệt. Mà ngay cả diễn viên đóng phim đi, mà muốn đóng cho giống thì cũng phải chày da chóc dãy, thấy kim siêu quần không, xuất thần luôn, mà phải ăn chay niệm Phật, ăn chay giữ giới, phải luyện bao nhiêu đó mới đóng lên được cái vai như vậy. Rồi mấy cái cô mà đóng vai mà Quán Thâm Bồ Tát trong Tây Du Ký là ăn chay lại sám hối là lý lẽ, mệt mỏi luôn, không phải chuyện giỡn. Nó ý là chỉ đóng phim thôi mà còn như vậy đó, muốn nữa đây mình làm thiệt. Mình đâu phải là đóng phim, nó phải diễn tuồng. Mình là tu thiệt chứ đâu phải tu giỡn. Mà không có cái chất ở bên trong thì sao? Đó, cho nên cái hình thức không chưa đủ. Tiến sâu vô nó, bây giờ mà hình thức mình chưa xong, cho nên phải nói cái này. Chứ nếu hình thức xong rồi không cần nói cái bài này, mình sẽ đi thẳng vô cái bài vô ngã duyên khởi. Hình thức chưa xong cho nên phải lùi lại cái này. Làm được cái hình thức đi, rồi xong đó mình mới xét vô tới cái nội dung. Cái điểm kế theo là gì? Mình phải nhìn coi cái vọng tưởng ở bên trong, chứ mình tiến sâu vô cái nội dung á. Ngồi đó nhưng mà bên trong vọng tưởng, tính lo ra, tính chuyện này nọ kia, thì có cái xác mà không hồn. Hình thức và nội dung kết thúc á, là phải niêm phong lại bằng cái gì? Hồi hướng. Hồi hướng là mình đem cho hết, mình buông bỏ xuống hết thì mình mới làm tiếp tục được nữa. Còn nếu như đó cư công, cư công là mình ở ngay nơi cái công lao của mình thì mình không làm được nữa. Bất cứ là làm cái gì mà mình á cư công, mình kể công, mình khoe công, mình tỏ ra mình người có công, thì cái công của mình nó trở thành ra tiểu công, cái công lao nhỏ thôi. Mà nếu như mình làm xong rồi mình hồi hướng, xin thưa quý đệ là cái hồi hướng của chúng ta rất quan trọng. Chứ không phải nói mình nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo, cái miệng tụng dừng mắt dòm gì. Không phải. Bây giờ mình thành hỏi đơn giản thôi. Mình thành hỏi cái câu mà Hòa Thượng Luật Sư Thượng Minh Hạ Thâm của chúng ta hồi xưa hay hỏi lắm. Mỗi lần vô học niệm ba câu Phật xong rồi ngồi xuống Hòa Thượng hỏi chứ, trong ba câu niệm Phật đó quý đệ có nhiếp tâm được hết không? Không có nói gì cao xíu hết. Ba cái câu niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, trước khi vô lớp đó, nhiếp tâm trọn vẹn trong ba câu đó không? Tu từ cái nhỏ đó đó, đừng có nói gì cao xíu. Ba câu đó. Đó, cho nên ở đây nói là trở lại cái hồi hướng, không phải mình chỉ niệm cái câu thuộc nó lớn đồ lên cái giọng cho âm thanh đồ du dương đồ hay đó. Không phải, mình phải thật sự cái tâm mình hướng về khắp tất cả nhân loại muôn loài. Xong cái buổi học, cái tâm mình nguyện đem hết những cái gì mình đã học trong cái buổi này nè, nãy giờ mình đã nghe được ra hiểu này, là cho hết, chia hết ra. Phải có cái quán tâm như vậy nó mới trở thành hồi hướng. Chứ không phải mình chỉ đọc xuông cái câu đó không. Như vậy thì bất kỳ khi nào bạn lắng nghe giáo pháp và hành trì giáo pháp, cho dù là thiền định lễ lại đi nhiễu hay trì tụng minh chú, thì điều cốt yếu là luôn luôn phải phát khởi bồ đề tâm. Quét cái nhà, rửa cái chén, nghe một bài pháp, tụng một thời kinh, đi kinh hành ba vòng, tất cả những cái, sau đó là cái tâm mình luôn luôn hướng thẳng về cái chỗ giác ngộ cứu cánh cùng cực cho mình và cho tất cả chúng sanh. Cái đó nó mới trở về giữa cái đại hạnh lớn. Cho nên quý đệ thấy tại sao, đây mình thành nói nhân quả cho quý đệ thấy, tại sao mà có nhiều người chẳng hạn như Hòa Thượng Tinh Vân hơn 2 tháng rưỡi thì đi giáp vòng địa cầu một lần, lúc ngài còn sức khỏe, 2 tháng rưỡi là đi hoằng pháp giáp vòng địa cầu một lần. Nhưng mà cũng có những người xuất gia suốt cuộc đời hướng dẫn cho 2-3 người thôi không được, người ta không nghe, nói người ta không nghe. Tại sao? Đều có nhân quả của tâm thức mình hết á. Cho nên cái mà quý đệ mà để hồi hướng để phát tâm bồ đề, nó không phải là chuyện bình thường đâu. Nếu mà thật sự cái tâm mình có phát khởi thật sự, là cái niệm của mình á, cái niệm thiện, cái niệm pháp của mình, cái niệm chánh, cái niệm giác, niệm tịnh của mình, nó lan tỏa ra, cái tòa trường nó tỏa ra khắp năm châu thế giới. Nếu một cái niệm thanh tịnh, và trong vô lượng vô biên chúng sanh á, có hình và không có hình, có tướng và không có tướng, ở trong pháp giới này mình ngồi đây này, nhấp cái chân trong này này mình không thấy. Long thiên bát bộ hay là những cái gì mà ở cái thế giới khác không có hình tướng đều dự trong pháp hội hết, mình không thấy. Mình cứ tưởng là có mình không, chứ sống đầy ngạt trong này hết. Trong kinh Nikaya và Hàm Đức Phật nói à, chứ không phải Minh Thành nói à. Cho nên là khi mà mình nhiếp cái tâm đó, mình tỏ ra một cái hồi hướng như vậy, hay cái tâm vào đề mình hướng như vậy, là tất cả cái năng lượng đó ta nhận được hết. Ta nhận bằng tâm tưởng mà. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Cho nên cái tâm mình nó phát ra cái tự chùi, cái niệm đó thì ta nhận được. Cho nên quỷ thần á là cái gì? Ta bắt được cái tư tưởng của mình. Chính vì thế huynh đệ thấy cho mấy người đi coi bói không ha, hay này nọ, cái là lên đồng rồi, nhất là mê tín dị đoan rồi đó, là có những cái người nó họ dựa vô họ thấy được mình đang suy nghĩ gì, họ nói trúng luôn à, nhà mình có gì họ nói trúng luôn đó, tại vì họ bắt vô cái tâm tưởng mình vừa suy nghĩ cái gì họ thấy hết trơn, cái ý niệm mình nghĩ sao họ thấy hết đó. Cho nên huynh đệ đừng có tưởng thường cái hồi hướng là cái pháp bồ đề tâm đó. Cái tâm đó, cái niệm đó, cái nhân đó nó tỏ ra, thì sau này cái quả là đó, do cái tâm bồ đề cho nên cái quả của nó là vô lượng vô biên chúng sanh độ tận. bữa nào cũng đọc chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phải không? Đọc câu đó, nhưng mà cái ông kế bên này không được nha. Cho ai cho cái ông kế bên này, ông ở chung phòng thì không được ạ. Quý đệ thấy không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nhưng mà cái ông huynh đệ mà ở kế bên phòng là không được. Thì vậy đâu có gì đâu mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phải không? À, giống như có cái ông đó, ông nông dân á, coi như là đó, vợ ông chết, rước thầy lại tụng kinh, tụng ông thầy tụng đám, tụng xong cuối cùng ông nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử rồi chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ông này ông đang đọc với cái ông nông dân, nói thầy tình hướng giùm đi, bây giờ thầy cho khắp chúng sanh cũng được hết đó, mà cái ông kế bên hàng xóm này không được, đừng cho ổng, đừng có nên cho ổng, ổng phá tôi hoài này kia nữa. Thì người này thấy thì như vậy thì như thế nào? Cái tâm lượng của mình, mình muốn mở ra là không phải cái chuyện bình thường, mà phải tập từ từ nó được. Tập từ từ thì nó được. Cái gì cũng do mình tập thôi. Tu là gì? Tu là tập. Mà tập là gì? Tập là làm tới làm lui riết rồi nó quen. Cái gì gọi là tập? Chứ có gì đâu. Tập là như mấy người đi xiết ở trên sợi dây của này, thấy không? Hoặc là thậm chí là lấy dao đâm vô bụng mà không lủng. Thậm chí ngoại đạo Ấn Độ nó luyện những cái khủng khiếp lắm. Quý đệ cho thấy ngay bây giờ cũng vẫn còn. Đứng một chân nhìn mặt trời, không bận quần bận áo gì hết, lõa thể. Thành ra là cái tập của mình nó sẽ thành công. Không có gì mà không làm được đó. Cái tập của mình nó sẽ thành công. Thế hạn như bây giờ các huynh đệ này so với cái bữa đầu tiên vô, bây giờ nó tiến bộ nhiều do cái tập. Tập thì nó được thôi. Cho nên Khổng Tử nói học nhi thời tập chi, bất duyệt lạc hồ. Học mà luôn luôn thực tập, làm tới làm lui như vậy không phải là vui lắm sao? Cái người mà thích học là vui lắm. Đó. Bây giờ cái số 2 đó, thiện xảo bao la ở trong phương tiện, động lực tu tập, lắng nghe và thực hành giáo pháp. Chúng ta tập hội những người lắng nghe giáo pháp, phải biết vận dụng nền tảng tu tập là Phật tánh của riêng ta, vận dụng nỗ lực hỗ trợ là đời người quý báu, vận dụng hoàn cảnh là có được một vị thầy tâm linh, vận dụng phương pháp là tuân theo lời chỉ dạy của Ngài, để nương vào đó mà ta có thể trở thành một vị Phật trong tương lai. Cái chỗ này á, nói cho chúng ta thấy được là cái gì? Cái mình biết vận dụng, mình phải nắm bắt được cái cơ hội. Vận dụng gì? Vận dụng cái nền tảng tu tập á, là mình có cái khả năng giác ngộ. Cái này vô cùng quý báu. Tất cả mọi người có cái khả năng văn, tư, tu, nghe rồi, nghiền ngẫm, tu tập thì sẽ nó đạt tới cái chỗ cứu cánh. Cái thứ hai là gì? Vận dụng lực hỗ trợ là đời người quý báu. Xin thưa quý đệ rằng là kiếp người của chúng ta quý báu, không có cái gì so sánh được. Cái người đời không biết, họ tưởng đâu là vàng, là tiền, là tài sản, là quý báu. Nhưng mà không biết cái đời sống của kiếp người đó có đâu mới quý báu. Nếu như mình mất đi sự sống, dầu cho vàng mình chất đầy cái phòng này đi nữa, tiền mình chất đầy phòng này, đâu có là cái gì đó. Cho nên cái quý báu là cái kiếp người, cái sự sống. Mà cái sự sống á, mà nó không rơi vào tám nạn. Cho nên là buổi công phu khuya của mình á, tam đồ bát nạn, câu ly khổ, phải không? Có chỗ đọc là có người Phật tử hỏi một cái chú đó mới xuất gia, hỏi thưa chú nghe công phu khuya là tam đồ bát nạn cu ly khổ, con không biết cái đó nghĩa là sao. Thì cái chú mà mới tu này, chú giải thích là ba đời tám kiếp làm cu ly cho nên khổ. Bó tay luôn. Tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tám nạn thì quý vị đã hiểu biết rồi. Sanh trước Phật, sanh sau Phật, ở vùng biên địa, đuôi điếc, câm ngọng, tà kiến, nhân dân. Nếu mình rơi vô đó, tam đồ, ba đường ác hoặc là tám cái tai nạn đó, là không bao giờ mình có cơ hội tiếp xúc với chánh pháp. Mà xin thưa quý đệ nè, trong cái xã hội hiện tại bây giờ nè, xê xảy chút thôi là lọt xuống ba đường ác lập tức. Xê xảy chút lọt ba đường ác liền. Mà đừng nói lọt ba đường ác sau khi chết, lọt ngay khi sống vô tù, nằm bệnh viện, chết. Đó bây giờ Ebola là trên 10.000 người rồi. Quý đệ thấy không? Chỉ trong vòng đâu chừng 2 tuần thôi mà tăng thêm 4-5.000 người chết. Thì quý đệ thấy là như thế nào? Rồi đâu phải một cái này đâu, rồi động đất, rồi sóng thần, rồi thiên tai, rồi hỏa hoạn, chết cây ra đó. Quý đệ thấy không? Cháy chỗ này, cháy chỗ kia, chết biết bao nhiêu người. Rồi hàng ngày tai nạn giao thông. Nhưng đừng nói đâu xa hết trơn, nói về mình ngồi đây này chút xíu đi ra, rồi ai bảo đảm chắc chắn là mình về tới chùa. Đó là sự thật. Xin thưa quý đệ, Minh Thành ngồi trên máy bay đó là coi như là không có kể, chừng nào về tới nhà thôi à. Lúc đó nó lọt một lần cái chục chiếc á. Thì lên đó mình ngồi thì tôi kể thì giao mạng cho quỷ dữ vô thường sát quỷ niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi, quỷ giết vô thường, mỗi niệm nó không có dừng. Mạng mình á không thể kéo dài, mà cái thời gian không thể chờ đợi. Bây giờ mình có một kiếp người quý báu như vậy mà mình không trân trọng, không thấy giá trị của nó, không thấy ý nghĩa của nó, không thấy sự đó là thiêng liêng của nó, sau này mất đi, nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Một khi mất thân người, muôn kiếp không được trở lại. Một phút xa chân, ngàn đời ân hận, quay đầu trở lại chính suối ngậm ngùi bon. Thì quý anh đệ thấy rằng cho nên đó, cái đời người quý báu này rất quan trọng. Nếu như mà mình luôn luôn á, luôn luôn mình thấy được á, là mình thấy hay lắm. Sáng sớm thức dậy là mình mỉm miệng cười đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu à. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Một ngày mình thức dậy mình còn được sự sống này mình rất là quý. Mình phải sống trọn vẹn 24 giờ, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây mình phải sống cho có ý nghĩa, sống cho có giá trị, sống cho có lợi ích. Không thể nào mình làm một cục thịt mấy chục ký, mình lăn lóc, cuối cùng lăn vô hòm rồi xong, ra nghĩa địa, nghĩa trang. Mà bây giờ đất không có để chôn, phải thiêu, thậm chí là ở nước ngoài không có chỗ để gửi, phải rải cho. Quý đệ biết rằng bên Hồng Kông một người chết hơn một tháng sau mới tổ chức đám tang được. Cái nhà hoàng phải đăng ký trên tháng, chứ không phải chết rồi đám ma liền giống như mình đây đâu. Không phải được đám ma để nhà mình không có, phải vô cái chỗ người ta quy định vô đó làm đám tang trong đó, để nó ô nhiễm môi trường. Một cái miếng đất mà để cho mấy chục ngàn đô, 700-800 triệu. Thành ra mình nói là cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là mình phải biết trân quý cái mạng sống của mình. Đừng có để thời giờ nó thoáng qua, nhất là cái tuổi là thanh niên của chúng ta nè. Trí lực, ý lực, sức lực, tâm lực, hùng lực, phải không? Cái gì cũng lực hết trơn. Mà nếu không có phát huy ngay cái lúc cường tráng lực lượng này, đợi cho nó suy rồi, nó suy hao rồi, nó suy hao năng lượng rồi, tới lên mà cái hàng tới 50, 60 rồi lúc đó còn cái gì nữa. Hùng tâm tráng trí nó mất. Đó, cho nên phải để ý cái đó. Vận dụng cái hoàn cảnh là có được một vị thầy tâm linh.
Vận dụng cái hoàn cảnh là mình được cái nhân duyên. Mà nó trong trường Phật học được rất nhiều giáo thọ, rất nhiều những cái vị tôn túc. Hiện tại nay chúng ta thấy rằng đó, công nghệ thông tin rất là tốt. Cái vị thì mình phải chọn cho mình một vị thầy, mình đem hết tâm tư mình học với một vị thầy chính. Còn những vị thầy khác là phụ, phải học một cái vị thầy chính. Mà nói đơn giản gần gọn thôi là những vị giáo thọ sư là sao, mình phải như thế nào? Ở đây nói nè, chúng ta thầy của ta là hiện thân của tinh túy tất cả chư Phật khắp ba đời. Ngài là sự hợp nhất của tam bảo, thân ngài là tăng đoàn, khẩu ngài là pháp, ý ngài là Phật. Đồng thời ngài cũng là sự hợp nhất của ba thân, thân ngài là hóa thân, khẩu ngài là báo thân, ý ngài là pháp thân. Ngài là hiện thân của tất cả chư Phật trong quá khứ, là suối nguồn của tất cả chư Phật trong tương lai, là đại diện của tất cả chư Phật trong hiện tại. Đây nói không phải lý thuyết không đâu, mà Phật giáo Tây Tạng đúng thật sự là coi vị thầy giống như vậy. Quy y tứ bảo, quy y với thượng sư, ngoài tam bảo ra còn quy y với vị thầy mình tu học nữa. Sau khi đã chọn lựa, chọn rất kỹ, chứ không phải sơ sài nhào vô rồi xuất gia đại à. Không biết ai gì trơn trọt, cứ thấy thầy này nổi tiếng, thầy kia, thấy thầy này có duyên, thấy thầy này có mến, theo cạo đầu, xong vài bữa bỏ đi. Không phải. Tìm hiểu cho thật chính chắn, thật là tin tưởng, sau đó mình quy kính một vị thầy phải tuyệt đối, phải lớn nhất phải 80%. Ở đây là mình nói nhẹ, ở đây phải coi thầy như Phật, phải tôn kính. Bởi vì cái vị thầy đó quyết định cái sự thành tựu của mình hơn 50% cuộc đời tu mình. Tuy nhiên trong cái thời đại là chúng ta tìm khó đó, không phải dễ, nhưng vẫn có chứ không phải không. Nói thí dụ như bây giờ mình lấy cái giáo pháp của Phật, kinh Nikaya, kinh A Hàm, hay mình lấy những cái tấm gương cuộc đời của các chư tổ làm căn bản, rồi một vị thầy có đức độ đạo hạnh khác, thì vậy là chúng ta từ ở bên ngoài ngoại duyên rồi nội nhân ở bên trong chánh trợ mình kết hợp là mình sẽ thành tựu. Còn cái này nhiều khi mình nó tu viết rồi đó là Thích Độ Thừa. Này đổi pháp danh Thích Độ Thừa. Đổ thừa cho người này, đổ thừa người kia, tại bị vì lý do này, lý do kia, tất cả là do mình không cố gắng, không nỗ lực. Tại sao nói đó, cái vị thầy á, là sự hợp nhất của tam bảo, thân ngài là tăng đoàn, một vị thầy chân chánh không bao giờ muốn làm cho mình nổi tiếng, cái gì cũng đưa mình lên. Mà một vị thầy chân chánh là luôn nghĩ cái chung cho tam bảo, nghĩ cái chung cho tăng đoàn, nghĩ cái chung cho Phật Pháp, nghĩ cái chung cho tất cả người xuất gia. Đó là thân của ngài là tăng đoàn. Niệm niệm là vì tăng bảo Việt Nam. Đó mới là vị thầy chân chánh. Chứ không phải vì cái danh tiếng, cái lợi ích riêng tư cho cá nhân mình, cái gì cũng đưa mình lên hết. Không phải. Mình để lấy cái này làm cái tiêu chuẩn để mà nhìn nhận cái người chân tu. Cái thứ hai á, khẩu của ngài là pháp, miệng của ngài là chánh pháp. Một người tu chân chánh, một bậc đạo sư chân chánh, mỗi một lời nói ra đều là khế hợp với chân lý. Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thuyết nải bàn ư kê cổ. Ai nói? Ngài Quy Sơn nói. Sức ngôn tu thiệp ở điển chương mở lại là phù hợp với kinh điển. Bàn thuyết đàm luận là nêu ra những cái gương thánh hiền Phật tổ. Miệng của Ngài là chánh pháp, không nói những cái lời phi pháp, không những cái lời đó là thế tục, những cái lời thô bỉ vân vân. Đó là vị thầy chân chánh. Ý của Ngài là Phật. Ý là Phật là gì? Là cái tâm luôn luôn hướng về sống ở trong Bồ Đề tâm, luôn luôn vì lợi ích cho nhân loại, cho chúng sanh, hướng mọi người đến cái chỗ giác ngộ. Cho nên á, khi mà chúng ta có được cái thiện xảo bao la ở trong phương tiện là gì? Là cái động lực tu tập, lắng nghe và thực hành giáo pháp đó, là mình thấy rõ được những cái cơ hội để mà mình vận dụng á, thì chúng ta thấy rằng đó là cái sự lợi ích trong cái sự nghe pháp á, nó là cái nền tảng từ cái chỗ này mà mình đi vào. Nếu mình mà bỏ qua cái này thì sau này mấy cái cao lên nữa chúng ta không có thực hành được, rất là khó thực hành được. Hai La Mã là cái cung cách hành xử, chúng ta để ý là những điều nên tránh, ba khuyết điểm của chiếc bình chứa. Ví dụ, thứ nhất là cái bình lật úp, thứ hai là cái bình bị thủng lỗ, thứ ba là cái bình chứa chất độc. Ba cái ví dụ này rất là quan trọng. Khi mình nghe giáo pháp á, mình đừng có để cho bất kỳ cái điều gì khác trở nên sao lãng, lang thang theo các niệm tưởng, buông thả lời nói của mình trong một kho chuyện tầm phào, phát biểu bất kỳ những điều gì bạn ưa thích và đưa mắt nhìn quanh quẩn khắp nơi, hay là làm bất cứ một hành vi phước đức nào khác. Nếu không, bạn cũng sẽ như cái bình bị lật úp, không thể rót gì vào đó được. Mặc dù thân bạn đang hiện diện ở đó, nhưng bạn lại chẳng nghe được một lời nào của giáo pháp đang được giảng. Cái bình lật úp. Khi mình nghe giáo pháp, đừng có để bất cứ một cái điều gì nó làm cho mình sao lãng hết. Xin thưa quý vị, để cái này Minh Thành ứng dụng không được trọn vẹn, nhưng mà hơn phần nữa. Khi mà thường thường á, mà Minh Thành nghe bất cứ, không nghe thôi, mà nghe, thậm chí nghe quý vị đệ nói luôn, những người phát biểu, thậm chí những vị cư sĩ lên chỗ am Minh Thành có pháp đàm ngồi, mình cũng nghe. Mình chú đặt trọn vẹn cái tâm mình vô cái lời nói của họ, mà mình nghe như vậy rồi đó, thì cái trí huệ của mình nó mở ra, không thể ngờ được. Cái này rất quan trọng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật